thế nào để trở thành một người tốt của Thượng Tọa Thích Như Điển bằng thứ ba. Ngài Mã Thắng đáp rằng: Ngươi không nghe Thái tử Tất Đạt Đa xuất thân từ dòng họ Thích, đã bỏ ngôi để đi xuất gia và thành đạo dưới cõi Bồ Đề, và người ấy là thầy của ta, ta là đệ tử của ngài. Thầy của ngài đã dạy cho ngài những gì? Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thầy ta dạy nhiều lắm, nhưng những điều căn bản như thế này, tất cả các pháp đều chẳng có mà cũng chẳng không. Ngài Mã Thắng đáp lại như vậy. Sau khi nghe xong, ngài Xá Lợi Phất liền ngộ và chứng sơ quả. Sau đó về rủ ngài Mục Kiền Liên và 250 đệ tử của mình đến đảnh lễ dưới chân Phật và thờ Phật làm thầy. Xem qua chuyện trên, ta thấy rất đơn thuần, nhưng không phải ai cũng làm được. Xã hội ngày xưa căn tánh con người vốn không bị ngoại cảnh chi phối nhiều, nên nghe qua liền ngộ. Còn ngày nay chúng ta đã nghe như thế không biết bao nhiêu lần rồi mà ta có ngộ gì đâu. Vì sao vậy? Vì ngày nay nghe, nhưng đã không buông xả cái cũ để đón nhận cái mới vào, mà nghe cũng chỉ để nghe mà thôi, chứ không mang một ý niệm nào khác, nên nội tâm chẳng có tiến bộ nào hết, mà tham sân chấp ngã càng ngày càng nhiều, nên chân lý không thể nắm bắt được là vậy. Lại một câu chuyện khác có liên quan về vấn đề xã hội và con người thời Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện bắt đầu như sau. Tại nước Ma Kiệt Đà có một vị tiên tu đã lâu năm có được thần thông. Vì thế nhà vua đương thời rất nể vì trọng vọng và thường hay mời vào cung để dùng ngọ trang. Mỗi lần như thế, vị tiên này dùng thần thông để bay đến cung điện và dùng cơm xong đã dùng thần thông để bay về lại chỗ ngồi thiền của mình. Một hôm, vua đi vắng và dặn công chúa con của mình là nên tiếp đón vị tiên nhân ấy như vua đã tiếp. Công chúa vâng lời và đã dọn cơm để cúng dường cho tiên nhân. Khi tiên nhân đến, thấy không có vua ở nhà mà công chúa thì quá đẹp cho nên nổi lên niệm ham muốn sắc dục, dùng tay chạm vào người nữ ấy, nên đã mất đại thần thông, khiến cho lúc ra về không thể bay bổng trên không trung được. Tiên nhân mắc cỡ, xấu hổ quá, nhưng muốn chữa thẹn bằng cách bảo với công chúa rằng: Hôm nay ta đi bộ vào rừng để mọi người chiêm ngưỡng cho được phước. Thế rồi công chúa cho dân chúng dọn dẹp đường xá để đón tiên nhân. Vì không còn thần thông cho nên tiên nhân nổi lên niệm sân hận và bị những con khỉ, con chim trong rừng la ó chạy nhảy khắp nơi, khiến tiên nhân càng giận dữ hơn nữa và phát nguyện rằng: Sau này sẽ đầu thai thành một con vật to lớn ăn hết tất cả những loài thứ trong rừng, cũng như những con vật dưới nước. Đức Phật quan sát việc này và bảo cho đại chúng biết rằng: Do phước đức tu học nhiều đời, sau khi mãn báo thân này, tiên nhân ấy sẽ sanh thiên. Nhưng sau khi phước ở cõi trời đã hết, phải đọa vào ác thú, theo lời thề của mình khi xưa. Cho nên phải biết rằng, một niệm sân hận, một lời thề ác, nó có hại như thế, bị trầm luân khổ ải biết bao giờ mới ra khỏi trần lao. Đó là một câu chuyện có thật đã được ghi vào Đại Tạng Kinh và đã được chính Phật dạy. Còn tin hay không là quyền của mọi người. Ở đây ta học được bài học gì? Điều thứ nhất, phải thấy rằng giàu đã chứng được ngũ thông nhưng đừng coi thường nữ sắc. Vì chính nữ sắc mà biết bao nhiêu tiên nhân đã mất đại thần thông. Cũng chính vì nữ sắc mà ngài A Nan đã thất điên bát đạo không biết bao nhiêu lần. Trước kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất tại Động Thất Diệp, ngài Ca Diếp cũng đã nhắc lại ngài A Nan điều đó. Đã mất thần thông mà còn chữa thẹn bằng cách đi bộ để mọi người chiêm ngưỡng cho được phước. Không biết công chúa có biết không, chứ còn Phật thì đã rõ điều này. Mà ngài Quy Sơn Linh Hữu cũng đã dạy trong phần cảnh sách rằng: Phải đường đường tăng tướng, dung mạo khả phân, chứ không thể là dung mạo khả nghi được. Người ta tu cốt cả trong lẫn ngoài, chứ không thể chỉ bề ngoài, không như tiên nhân kia đã lòe đời được. Khỉ đã hết thần thông rồi thì ếch nhái, khỉ voi nó cũng chê cười, chứ đâu phải chỉ loài người không. Thế nhưng cái niệm sân si nơi con người của tiên nhân vẫn còn đó, nên đã phát nguyện độc hại để rồi sau khi hưởng phước xong sẽ luân hồi trở lại làm thân con thú kia mà thôi. Điều ấy phải hiểu rằng kẻ nào gieo gió ắt phải gặp bão, nhân quả xưa nay chẳng chừa một ai là vậy. Ngài Hoài Hải một hôm giảng thiền xong, thấy có một người già vẫn còn ngồi tại giảng đường. Ngài Hoài Hải mới hỏi: đã nghe xong tại sao vẫn còn ngồi đó? Thưa ngài, con có việc muốn thưa. Người cứ nói đi. Nguyên trước đây khá lâu, con là một vị tăng, có người hỏi con rằng người tu có bị nhân quả chi phối không, và con đáp rằng không. Do đó con đã bị đầu thai làm con chồn đã lâu mà chưa siêu thoát được. Nguyên hang của con nằm ở phía tây của chùa đây. Hôm nay con xin hỏi lễ hòa thượng câu ấy và xin hòa thượng đáp cho. Hòa thượng bảo được, và vị ấy hỏi rằng: người tu hành có bị nhân quả chi phối không?
Người tu hành không lầm nhân quả.
Nghe xong, người ấy liền ngộ và bảo rằng: mai này con sẽ hóa kiếp, xin hòa thượng cho mai táng như một vị tăng. Quả nhiên như vậy, hôm sau hòa thượng đến phía tây chùa, thấy có một con chồn đang chết và cho chúng tăng chôn cất như nghi lễ của một tăng nhân. Đây cũng là một câu chuyện có thật, cách chúng ta 1000 năm và đã xảy ra tại Trung Quốc. Tin hay không xin dành phần ấy lại cho quý vị, nhưng chắc chắn một điều, nhân quả sẽ không mất. Nói như bóng với hình, theo ta suốt cả một đoạn đường của sinh tử, tử sinh như thế. Núi Kê Túc, nghĩa là núi chân gà, bên trên có 3 ngọn châu đầu vào nhau rất hùng vĩ, khó ai đến đây được. Núi này nằm gần núi Linh Thú, ngày nay tại Ấn Độ thuộc tiểu bang Bihar. Tương truyền rằng ngài Ca Diếp đã nhập định nơi đây. Khi ngài nhập định thì hoàng hậu Maya đã dâng y kim tuyến vàng của Đức Như Lai cho ngài Ca Diếp và nói rằng: khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì hãy dâng y ấy cho Phật Di Lặc. Ngày nay y ấy sau 2500 năm vẫn còn trong núi này, và độ 7 triệu năm nữa thì ngài Di Lặc sẽ ra đời. Sau khi độ 3 hội Long Hoa xong, Đức Phật Di Lặc đến núi Kê Túc. Lúc ấy có rất nhiều người kiêu mạn đi theo cùng. Ngài Di Lặc lấy móng tay khẩy 3 lần thì tự dưng 3 ngọn núi Kê Túc sẽ nở ra, và ngài Ca Diếp lấy y dâng cho Đức Phật Di Lặc. Đoạn ngài dùng thần lực bay lên hư không, dùng lửa tam mũi để thiêu thân rồi hóa. Lúc ấy khiến cho những người ngã mạn phát lòng tin, tính tâm kiên cố và chứng thánh quả. Những chuyện như thế thấy khắp nơi trong Đại Tạng, nằm ở những phần kinh, luật và luận. Chắc chắn rằng ngày nay người ta khó tin, nhưng đó là sự thật. Một cộng đồng tăng lữ như thế, một pháp hội như thế đã được thành hình, đã được triển khai. Mà cách 1000 năm sau, sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Huyền Trang đã đi bộ đến những nơi như thế để chiêm bái, đảnh lễ và về lại Trung Quốc viết nên bộ Đại Đường Tây Vức Ký để thuật lại những việc thấy nghe tại Ấn Độ. Lúc bấy giờ chắc cũng ít người tin. Còn ngày nay, những câu chuyện như thế đã cách xa chúng ta hơn 2500 năm lịch sử, và cách ngài Huyền Trang cũng đã hơn 1300 năm, nên việc tin tuyệt đối vào đây cũng khó có. Thế nhưng không phải là không có, vì đó là sự thật. Một sự thật mà lịch sử đã chứng minh được vào cuối thế kỷ thứ 19, khi Nguyễn Trường Tổ đi sứ sang Pháp, thấy những điều hay là như cây đèn trút xuống đất nhưng vẫn không tắt, trong hoặc đèn điện, và xe chạy 2 bánh vẫn không té ngã, trong hoặc xe đạp, và còn biết bao nhiêu điều văn minh khác nữa. Ông đã tâu lên vua quan nhà Nguyễn và muốn duy tân sửa đổi nơi quê hương mình, nhưng triều đình vua quan vốn thủ cụ, cố chấp, đã không tin điều đó là có thật, mà còn cho là càn dở, và những đề nghị cải cách ấy đã bị xếp vào quên lãng, nên nước ta đã chậm tiến cả 100 năm so với các nước trên thế giới ngày nay là vậy. Rồi đến việc máy bay bay lên không trung, tàu ngầm chạy dưới đáy biển, tàu điện chạy trên đường rầy mang cả 50 tòa, máy điều hòa không khí, truyền thanh, truyền hình, điện thoại di động, máy computer, đĩa hát, vân vân. Tất cả đều xảy ra vào cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21. Nếu những người ở thế kỷ thứ 19 hoặc đầu thế kỷ thứ 20 mà đầu thai trở lại ở Nam Thiểm Bộ Châu này, người ta nghĩ là ở nơi một thế giới nào khác, và chắc chắn không thể là thế giới của họ đã ở cách đây hàng trăm năm về trước. Mới chỉ hơn 100 năm thôi mà thế giới đã thay đổi như thế. Thử hỏi 1.000 năm sau nhìn lại 5.000 năm trước thì chắc chắn có những điều khó tin lắm rồi. Như vậy, đối với xã hội, tôn giáo có một trách nhiệm gì chăng? Dĩ nhiên mỗi một tôn giáo ra đời đều muốn hướng con người đến chân thiện mỹ, chứ chẳng có tôn giáo nào muốn mang con người vào chỗ hoại diệt cả. Có tôn giáo của thế gian mà cũng có tôn giáo của sức thế gian. Có tôn giáo cao siêu minh triết mà cũng có tôn giáo bình thường trong cuộc đời, nhằm hướng dẫn con người trở thành con người tốt hơn. Tuy nhiên việc làm tốt hay xấu vẫn do con người, chứ không do tôn giáo đó. Tôn giáo chỉ là một khuôn phép, còn con người có chịu chấp nhận những khuôn phép đó không lại là chuyện khác. Ngày xưa tại Trung Hoa có kể lại câu chuyện rằng, mẹ của ngài Mãnh Tử làm nhà gần người giết thịt heo thì bà thấy con bà lúc nào cũng tìm những con dao cùng và lấy cây chuối làm thân heo để giết làm thịt. Đó là trò chơi không cố ý. Nhưng mẹ ngài biết chắc sẽ di hại về sau nơi tâm thức của con mình, nên mới dời nhà đến gần ở một trường học. Ngài Mãnh Tử thấy học trò đi học, mình cũng bắt chước học theo, cuối cùng thành một nhà hiền triết Trung Hoa. Như thế, chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của xã hội chung quanh rất là quan trọng. Dầu là đứng trước cái nhìn của một nhà xã hội học hay một nhà tôn giáo học cũng thế thôi. Dĩ nhiên nó có nhiều sự khác biệt, nhưng đó là sự khác biệt tốt, chứ không phải là một sự khác biệt xấu. Như thế dù đứng dưới cái nhìn nào, một hình thức nào đi chăng nữa ở trong xã hội này, cái được gọi là cá thể con người đó nó rất quan trọng. Nếu nó không được hướng dẫn tốt, đào tạo giỏi, thì nó sẽ trở thành phế thải. Nếu nó được ở trong một môi trường tốt, thì nó trở thành hữu dụng. Mặc dầu cuộc đời này chẳng có gì chắc thật cả, chỉ là giả danh chứ không có gì là thực tướng, ngoại trừ chân lý giải thoát của Đức Phật. Nếu một ký lô sắt để lâu ngày không biết xài, ta đem cân ký bán, nó chỉ có giá trị là sắt vụn đổ 10 đồng một ký mà thôi. Cũng ký sắt ấy, nếu đem chế tạo thành đinh đóng tường thì ta sẽ có được giá trị hơn 10 lần như trước. Còn nếu ta đem một ký sắt ấy để chế tạo thành những linh kiện của computer, chắc chắn chúng ta sẽ có giá trị gấp 1.000 lần như vậy. Thân ta cũng giống như thế, hơn thua, nên hư, chúng ta phải là chủ tệ, chứ không thể là cục sắt. Nhưng tùy theo hoàn cảnh, sẽ tạo nên những vật tốt. Điều này rất quan trọng, xin đừng quên. Chương 9. Những gì nên làm và không nên làm. Đầu tiên chúng ta nên chia những động từ có tính cách tự nguyện, nên và bắt buộc, phải, của nhiều ngôn ngữ khác nhau, để ta thấy được cái tự do và điều kiện ắt có và đủ để thành tựu một việc gì. Động từ tiếng Việt nên có ý bảo ta nên làm việc đó. Nếu không làm cũng không sao. Nếu dùng chữ phải như anh phải sống hay tôi phải đi học vân vân, nó trở thành một bổn phận nhất định nào đó. Còn tiếng Anh cũng thế. Ví dụ như câu "You must learn English", nghĩa là anh phải học tiếng Anh, hoặc "You have to learn English" cũng giống nhau, có nghĩa là điều kiện ắt có và đủ để học ở Đại học Anh, Mỹ, Úc, Tân Tây Lan, Canada vân vân, thì anh phải biết tiếng Anh. Nếu anh không biết thì làm sao thi vào đó, và vào đó để làm gì, vân vân. Bây giờ ngôn ngữ tôi muốn dùng đến là tiếng Nhật. Tiếng này tương đối khác hơn những ngôn ngữ bên trên. Vì lẽ tiếng Nhật không cần trở động từ, mà chỉ trong động từ đó, nó có thể nói lên tất cả mọi ý muốn rồi. Ví dụ động từ iku, nghĩa là đi, chỉ chia năm thể như sau: ikanai, không đi; ikimasu, đi; ikaba, nếu đi; iku, hãy đi; Ikimatsu cùng đi. Nhìn như vậy, ta không thể biết là nên đi phải chia như thế nào. Nếu muốn dùng chữ nên thì lấy động từ Ikimatsu bỏ chữ su phía sau và thêm vào chữ senka, nghĩa là Ikimasenka. Câu hỏi ấy có nghĩa là không đi sao? Trong đó có ngụ ý là nên đi, còn nếu nói phải đi thì động từ iku ấy phải chia như sau: ikanakera banarimasen, hoặc có thể nói ikita wa ikenayo, không được phép đi, vân vân. Mỗi một ngôn ngữ nó có một nhiệm vụ khác nhau. Rõ ra ba ngôn ngữ của Á Châu gồm tiếng Tàu, tiếng Nhật và tiếng Việt thì tiếng Việt dễ nhất, vì động từ không phải chia, sau đó đến tiếng Tàu và tiếng Nhật. Trong khi đó ba ngôn ngữ của Âu Châu, Anh, Pháp, Đức đều phải dùng đến trở động từ mới có thể diễn tả hết được ý muốn của mình là nên hay không nên, phải hay không phải. Tuần tự theo dễ khó, ta có thể nói tiếng Anh đơn giản hơn, rồi đến tiếng Pháp khó hơn một chút, và cuối cùng là tiếng Đức. Đứng về phương diện ngôn ngữ học, nhân chủng học và xã hội học mà nói, thì những dân tộc nào càng đơn giản thì càng phát triển nhiều hơn. Nhưng ngôn ngữ thì có phần ngược lại. Tiếng Việt chúng ta đơn giản, không chia động từ, nhưng đâu có phát triển nhanh được. Tiếng Việt chỉ khó ở dấu phát âm mà thôi. Trong khi đó tiếng Nhật và tiếng Đức khó gấp mấy lần tiếng Anh và tiếng Việt. Nhưng những nước này họ đã bỏ Việt Nam sau lưng cả gần một thế kỷ rồi. Đây chỉ là một ví dụ căn bản thôi, chứ không là tất cả. Do vậy, chúng ta cũng không thể lấy cách dùng động từ để đánh giá một dân tộc được. Cũng như thế, có nhiều người nói rằng những nước giàu trên thế giới đều theo Thiên Chúa, còn những nước nghèo đều là Phật giáo cả. Nói như vậy là sai, vì lẽ Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan, Singapore theo Phật giáo số đông, những đâu có nghèo. Trong khi đó rất nhiều nước ở Phi Châu theo Thiên Chúa giáo, nhưng họ đâu có giàu. Đó là một số thí dụ, để ta thấy tất cả nó chỉ có tính cách tượng trưng và tương đối thôi, chứ không có tính cách tuyệt đối. Vậy thì giữa tốt và xấu, giữa nên và không nên, ta phải chọn cái gì? Chọn cái bắt buộc phải như thế, hay khuyên là nên làm như thế này, thế kia? Xã hội này cho con người rất nhiều thứ tự do, như tự do đi lại chẳng hạn. Trên đường phố anh có thể chạy xe 50 km/h là tốt, có nơi 30 km/h. Ở xa lộ anh có thể chạy trên 80 km/h đến 130 km/h. Nếu chạy chậm hơn hoặc nhanh hơn đều bị phạt. Vì sao vậy? Vì chậm hơn sẽ làm cản trở lưu thông trên xa lộ, nếu nhanh quá cũng dễ gây ra tai nạn chết người. Nhưng luật là luật, thỉnh thoảng vẫn thấy những chiếc xe chạy chậm rì trên xa lộ, chẳng biết vì nguyên nhân gì. Đồng thời cũng thấy nhiều xe phóng nhanh không thể tưởng tượng được, làm như hết giờ rồi phải chạy gấp đến đó để kịp giữ đám tang hay đám cưới. Nhưng được phần họ, liệu những gì chung quanh sẽ ra sao? Nếu họ phạm sẽ bị phạt, và nhiều lần vẫn thế, vẫn chạy nhanh, vẫn bị phạt, vẫn bị cảnh cáo. Trong khi đó có nhiều người suốt đời chưa bao giờ chạy xe bị phạt một lần nào cả. Bảo hiểm không tăng mà càng ngày càng giảm. Người này sẽ được nha giao thông và vận tải khen tặng, và hãng bảo hiểm cũng có quà cho nữa. Đó là những phần thưởng dành cho những người giữ luật đi đường một cách đứng đắn. Cũng như trường học thưởng cho những người học sinh giỏi thế thôi. Ai cố gắng sẽ được nhiều người lưu tâm. Đó là một kết quả đã được đền bù. Trong Phật giáo chúng ta thường hay xưng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là đại sĩ. Vì sao? Vì đó là kẻ làm lợi cho mình mà cả lợi cho người nên gọi là đại sĩ. Còn kẻ chỉ làm lợi cho mình, không làm lợi cho người, gọi là hạ sĩ. Và kẻ chỉ làm lợi cho người, không làm lợi cho mình thì gọi là trung sĩ. Ba kẻ ấy, ba bậc tiêu biểu ấy mang tính chất tự độ, độ tha, tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Một Bồ Tát không vì sự còn hay mất của mình mà tồn tại. Bồ Tát ấy sở dĩ còn tồn tại là vì chúng sanh chứ không phải vì mình. Ngày xưa khi Phật còn tại thế đến một làng đó giảng pháp, tất cả mọi người đều tin theo và quy y thọ giới. Có mẹ con quỷ la sát thường hay bắt người để hại mới tìm đến Phật và bảo rằng: từ khi ngài về đây thuyết pháp tôi bị đói. Tại sao vậy? Phật hỏi nguyên nhân. Vì mọi người trở nên hiền lành nên tôi không hại được. Quỷ la sát trả lời như thế. Thế rồi Phật dạy quỷ la sát về sự khổ của những người thân bị quỷ giết hại. Cho nên sau đó quỷ la sát cũng quy y thọ giới và khi chết được sanh thiền. Một câu chuyện khác kể rằng, có người thợ săn đem lưới vào rừng để lưới chim. Nếu ngày nào không bắt được con chim nào là vợ con ở nhà sẽ đói. Một hôm người thợ săn ấy đến trước Đức Phật và bảo rằng: tại ngài đến đây giải đạo, cho nên con không bắt được con chim nào khiến cả nhà con đói. Phật đã làm phép hóa ra một con chim đại bàng và lao mình vào lưới dữ. Đoạn bảo thợ săn vào đó lấy mồi mang về nhà cho vợ con. Sau đó cả gia đình người thợ săn này đến quy y với Phật, nghe pháp và chứng thánh quả. Một hôm có một vị bà la môn giàu có trong thành Ma Kiệt Đà rất muốn hại Phật, nhưng chưa biết cách nào. Bỗng nảy ra ý kiến là cho gia nhân đem củi mục bắt qua một hầm sâu, giữ đó đang đốt lửa và trộn đồ ăn có chất độc dược. Đoạn đến Trúc Lâm tỉnh xá, thỉnh Phật về đổ trai và bảo với gia nhân rằng: phen này Cồ Đàm không bị lửa thiêu thì cũng bị thuốc độc hại. Mọi người biết được tâm địa của bà La Môn kia như thế, nên khuyên Phật đừng đến. Ngài bảo rằng chẳng có sao và cứ thế tự tại ra đi. Khi đến trước hầm lửa, Phật dùng Phật nhãn để thấy và dùng thần lực để hóa hầm lửa kia ra hoa sen nhiều màu thơm ngát. Đón Phật vào bên trong thọ trai. Sau khi dùng xong, Phật chẳng hề gì. Do vậy cả gia đình bà La Môn này quy y với Phật. Phật độ người như thế đó, ngài không bắt buộc ai phải theo ngài, cũng chẳng bắt buộc ai phải quy y với ngài. Mà điều ắt có hẳn nhiên là sau khi thấy một việc gì đó, họ tự thân trở thành là một Phật tử. Chứ Phật không dùng quyền lực giáo điều để bắt buộc ai cả. Ngày xưa A Xà Thế đã kết thân với Đề Bà Đạt Đa để hại Phật, nhưng cuối đời ông, chính ông đã là một ông vua hỗ trợ Phật pháp hết mình, vì Đức Phật cũng như giáo lý của Đức Phật đã cảm hóa ông. Cách đó gần 300 năm sau, ở Ấn Độ có vua Ashoka, cũng là một ông vua giết người không gớm tay, và chính ông đã cho chặt cây bồ đề nơi Đức Phật thành đạo rồi cho quân lính đem đốt. Khi đốt thì lá vẫn xanh tươi, cành vẫn còn nguyên vẹn. Nhà vua thấy điều kỳ lạ nên đã mua sữa bò và nước lạnh để tưới gốc cây đã chặt. Và kỳ lạ thay, chỉ một đêm thôi, từ gốc cây ấy đã mọc lên hai cây khác, rồi cho xây thành cao để khỏi bị phá. Thời gian chẳng bao lâu, hoàng hậu vợ vua Ashoka tin theo ngoại đạo và ghen ghét với ông, cho nên cho người chặt cây bồ đề một lần nữa. Nhà vua lúc bấy giờ đã tin xấu nữ Tam Bảo nên rất thương tâm, và cho người mua sữa hòa cùng với nước, thân hành đến cây tưới vào gốc cây bồ đề. Và cũng kỳ lạ thay, chỉ một đêm thôi là cây ấy lại mọc lên. Chính những điều kỳ lạ này đã cảm ứng đến vua quan, nên mọi người sẵn sàng tin theo và hộ trì chánh pháp. Trong Đại Tạng Kinh của Phật giáo nơi nào cũng xác định một điều là 3000 vị Phật từ quá khứ đến hiện tại bước sang vị lai, Đức Phật nào cũng thành chánh giác nơi đây và ở tại xứ Ấn Độ này, chứ không phải là một nơi nào khác trên quả địa cầu này cả. Đầu tiên ngài đến núi Gaya, đã 2 lần muốn ngồi nơi đó để thành chánh giác, nhưng chư thiên đã hiện ra và dẫn đường ngài đi đến nơi gốc cây bồ đề. Gốc cây ấy bây giờ vẫn còn xanh tươi, mặc dầu những thế kỷ sau đó như thế kỷ thứ 11 đã bị quân Hồi giáo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ để chinh phạt và đốn chặt cây bồ đề, cũng như phá các thánh tích của Phật giáo, rồi động đất vân vân, khiến cho cây bồ đề đã bao phen khổ lụy. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ năm 2003 này, nếu có ai đó đến đây để chiêm bái thì đấy, cây bồ đề vẫn còn nguyên vẹn và được các nước Phật giáo trên thế giới bảo vệ duy trì cây bồ đề linh thiêng này để cành lá vẫn mãi xanh tươi với thời gian 5 tháng. Sau khi thành đạo 12 năm, Đức Phật mới chế ra giới luật, và sau khi Đức Phật sắp nhập diệt thì có một vị tỳ kheo rất vui mừng, vì nghĩ rằng từ nay về sau không ai có thể la rầy vị ấy nữa khi phạm giới. Ngài Ca Diếp trông thấy vậy mới buồn thương. Trong mùa hạ sao liền cho vân tập hết tất cả những bậc A-la-hán đến động Thất Diệp để kết tập kinh luật luận. Điều ấy đã rõ ràng có từ thời ấy. Giới luật là những điều ngăn cấm, nếu ai giữ gìn thì sẽ được tốt đẹp và giải thoát. Ai không thực hiện được, kẻ đó phải tự chịu quả báo ở nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, và không có ai có thể thay thế cho mình để lãnh cái nghiệp của mình được, ngoại trừ chính mình phải chuyển hóa lấy mình theo tinh thần giới luật của Phật dạy. Người tại gia cũng thế, mà kẻ xuất gia lại còn phải chú tâm thực hành lời dạy này kỹ càng hơn nữa. Có nhiều giới mà chưa thoát ra thành lời hay hành động cũng đã phạm rồi, chứ không nhất thiết phải là giết người cướp của mới là sai trái. Sự sai trái ấy nó nằm ngay nơi khi tâm ta mới bộc phát kia. Ví dụ như ta có ý muốn ăn cắp, ý muốn tà dâm chẳng hạn, công việc nó khởi đi từ sự tác ý ấy, chứ không phải chờ khi đến kết quả rồi mới bị nhân quả chi phối. Con người nó hơn những động vật khác là thế. Con người phải biết tự làm chủ mình, tuy nghĩ những điều xấu mà chưa thực hiện vì còn lý trí, luân lý, đạo đức nó ngăn chặn, nên ta chưa thốt nên lời hay có những hành động thô bỉ, ví như người điên hay kẻ dại khờ. Vì họ không tự làm chủ não bộ của họ, cho nên họ mới sinh ra những con người như thế. Con vật cũng vậy. Sở dĩ con cọp nó thấy người là nó dương vuốt nhọn lên, con beo, con sư tử cũng vậy. Đó là sự tự vệ cần thiết của loài vật. Những con vật này tuy nó dữ, nhưng nó cũng chỉ giết người và giết những con vật khác khi nó đói, chứ chẳng có con sư tử nào giết nai khi nó nò đầu. Còn con người nhiều khi lại khác, muốn mình được nổi danh hơn nên dìm người khác xuống, muốn chứng minh cho đời thấy rằng mình là người tài, người giỏi nên hạ bệ người khác không nương tay, cũng chỉ vì muốn củng cố cái tự ngã của mình, mà thực tế ra cái tự ngã ấy là một cái tôi đáng ghét nhất và đáng phỉ báng nhất. Tôi vẫn thường nói rằng chẳng ai có thể làm cho mình tốt hơn, mà cũng chẳng có ai có thể làm cho mình xấu hơn được, ngoại trừ chính mình. Nếu mình là một người xấu xa, đê tiện, mà có người luôn luôn tâng bốc mình, tô hồng chuốt trắng bảo là mình tốt, chắc chắn mình cũng không thể nào tốt được. Trong khi đó, mình là một người hiền mà có không biết bao nhiêu người có manh tâm muốn hại. Họ dùng đủ mọi cách để gạt gẫm, chửi bới, vu cáo vân vân. Họ cũng không vì thế mà xấu xa được, vì sự thật bao giờ cũng là sự thật. Ngày xưa Đức Phật cũng đã là thế. Có biết bao nhiêu ngoại đạo, ma vương vu oan giáng họa cho Ngài. Những kẻ chưa chứng thánh không hiểu gì cả nên phân vân khó xử, còn những bậc lậu tận đã hết thì rất an nhiên tự tại. Ngày nay cũng chỉ thế thôi. Có không biết bao nhiêu thế lực ngoại đạo, ma vương đánh phá Phật giáo. Họ bôi nhỏ đủ điều, nhưng không vì thế mà Phật giáo bị tàn lụi. Có thể một số người chưa có lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo nên mới xôn xao. Còn người đã biết rõ lý nhân quả rồi thì không ai giải gì mà đi tin những lời phỉnh gạt của các loài ma ấy. Ngày xưa có rất nhiều ông vua là Phật tử, đồng thời cũng có nhiều ông phá chùa, đập tượng, bắt tăng ni hoàng tục vân vân. Cũng có nhiều ông vua xâm chiếm nước khác rồi chia đất cho chư tăng để cất chùa, tịnh xá. Và đồng thời cũng không biết bao nhiêu ông vua nhục mạ hủy bán Phật giáo vân vân. Nhưng nhìn lại lịch sử chỉ hơn 2.500 năm thôi, những ông vua ấy đâu còn nữa, dầu hay dầu dở. Trong khi đó Phật giáo đã tự thắng mình từ ngàn xưa, và cho đến hôm nay Phật giáo vẫn còn có mặt khắp năm châu. Còn những thế lực vua chúa ấy, lịch sử còn ai nhắc đến nữa. Như thế, và như thế lịch sử đã chứng minh, không thể có chuyện cả vú lấp miệng em được. Không ai nhân danh quyền lực và thế lực nào để làm như thế cả. Vì cái gì mà danh nó không chánh thì ngôn nó sẽ không thuận, và mọi sự thật sẽ được soi sáng dưới ánh mặt trời, dầu cho đó là chuyện tương đối đi chăng nữa. Ông vua hay chính phủ cũng sống trên tiền thu thuế của nhân dân mà có được. Vua ấy và chính phủ ấy sẽ vì dân thay cho dân mà xây dựng đường xá, làm cầu cống, trường học, bệnh viện vân vân, rồi cũng lấy từ tiền thuế ấy mà trả cho những ông quan to này. Họ sẽ làm việc theo bổn phận và trách nhiệm, trừ phi họ tham nhũng, hối lộ vân vân mới bị phanh phui và bị cách chức. Còn người Phật tử khi đi chùa cũng tự nguyện mà cúng chùa, chứ chưa có một người nào đi chùa mà bị bắt buộc, và ngay cả việc cúng chùa cũng thế. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, giàu như vua Tần Bà Sa La cúng cả hàng ngàn ngọn đèn đốt sáng vườn trúc lâm suốt đêm cũng không vì thế mà Phật nâng niu chiều chuộng. Trong khi đó một bà lão ăn mày dành dụm mấy quan tiền mua dầu để cúng thì Phật cũng trân quý như thường. Tinh thần ấy đã tồn tại mấy ngàn năm rồi và nay cũng chỉ thế thôi. Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đối với người Á Châu, việc xây chùa, tháp, cúng dường chư tăng ni là một việc phước đức, chứ hoàn toàn không bắt buộc. Đã gọi là tự nguyện thì không có chuyện kể công và xó đo nhiều ít, mà đã cúng vào chùa thì nó còn đó, chứ nó có mất mát đi đâu. Cung vua có thể bị đập phá băng hoại, chứ chùa Phật thì muôn đời vẫn tồn tại mà. Bởi thế tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu rằng phép vua thua lễ làng là vậy. làng nào cũng có chùa, chứ còn cung vua thì chỉ có một ở kinh đô mà thôi. Người Phật tử Việt Nam chúng ta cũng nhờ, hay đúng hơn là cũng bị ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà ngày nay đã xây dựng gần 600 ngôi chùa lớn nhỏ trên thế giới, đã có mặt khắp năm châu, nhờ mang tiếng nói từ bi lợi tha ấy đi vào cuộc đời để xoa dịu nỗi khổ của nhân sinh. Ngay như nơi Phật xuất thế tại xứ Ấn Độ, đã mấy ngàn năm qua có không biết bao nhiêu chùa của ngoại quốc hiện diện trên đất nước này, còn Việt Nam chúng ta lại chẳng có gì. Mãi đến thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 21 mới có được 4 ngôi chùa tiêu biểu. Nếu không có những tấm lòng, nếu không có những sự tự nguyện, những sự dấn thân, làm sao có được những kết quả ấy. Còn chư tăng ngày nay cũng chẳng phải là những kẻ giác cơm túi áo mà vào chùa để đi tu. Họ là những người có tu và có học, có bằng cấp tú tài, cử nhân, cao học, tiến sĩ, thạc sĩ, vân vân. Với chừng đó tức hiệu, nếu ở đời họ vẫn dư sức để lo cho bản thân và gia đình, đâu có phải cần vào chùa để tìm hạt cơm nơi tín thí dưỡng nuôi để họ trốn sâu lậu thế. Chỉ có một điều đơn giản là họ thương mình và thương đời nên đã nhất quyết xuất gia vậy thôi. Cũng giống như Phật ngày xưa, ngai vàng không nhẫn mà nhẫn làm thân đạo sĩ đi khất thực. Điều đó cũng làm cho vua Tịnh Phạn khó chịu một thời, nhưng cuối cùng rồi vua Tịnh Phạn cũng phải nhường bước cho lẽ phải thế thôi. Ngày nay có không biết bao nhiêu người trên thế gian này ghen ghét với chư tăng bảo rằng: ngồi nhà mát ăn bát vàng, thôi thì cứ cạo đầu làm tăng đi, cứ ăn chay niệm Phật đi, để được Phật tử thầy thầy con mà cúng dường. Nếu họ làm được chắc chỉ vài ngày, vì sự xuất gia ấy không do sự tự nguyện mà thành, mà chỉ do lòng tham lam lộc thánh nên mới vào chùa. Cũng như có nhiều người thất tình nghĩ rằng vào chùa sẽ được yên tĩnh hơn và mối tình xưa sẽ chôn chặt lại, nhưng không ngờ tiếng chuông chùa sẽ khơi dậy những mối tình cũ, người ấy sẽ không yên tâm hơn nữa và chính họ sẽ cởi áo nhà tu trả lại cho chùa, chứ không thể tiếp tục tu nữa. Đó là định luật bù trừ của nhân quả mà. Do đó ta có thể nói rằng người đi tu là người thương đời thật sự, chứ không phải là kẻ chán đời mới đi tu. Một vua Lý Huệ Tông vì chán cảnh cuối đời của nhà Lý loạn lạc, nhân tình thế thái mà ông đã đi tu để trở thành thiền sư Huệ Quang thời ấy, đã khiến cho Trần Thủ Độ phải giận dữ bảo rằng: nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, để hỗ trợ cho nhà Trần, mặc dầu ông ta đã giáng chức hoàng hậu của Lý Huệ Tông xuống làm cung phi và đem làm vợ của mình. Nhưng Trần Thủ Độ cũng chưa vừa ý, ác độc như thế vẫn chưa vừa và sử sách vẫn còn ghi lại đây. Sau đó ông ta ép Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, phải lấy chị dâu của mình, vợ của Trần Liễu, để có được một Trần Thánh Tông. Rồi con của Trần Thánh Tông là Trần Nhân Tông cũng đã chán cảnh làm vua nên đã đi tu. Trần Thái Tông vì sức ép nên chán cảnh làm vua, tuy nhiên vì bổn phận và trách nhiệm và qua lời khuyên của quốc sư Phù Vân tại núi Yên Tử nên đã trở lại triều đình mà chăm lo quốc sự. Sau đó vua Trần Nhân Tông mới là ông vua chính thức xem ngai vàng như đôi dép bỏ, để vào núi tu hành và lập nên phái thiền duy nhất của Việt Nam ta tồn tại một thời gian dài trong lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo. Lý Đạo Tái, tức một trạng nguyên của triều đình nhà Trần, đã nói rằng: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên, thoái đời nó đen bạc như vậy, cho nên ngài quyết chí đi tu, không làm quan nữa và đã trở thành thiền sư Huyền Quang vang tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và còn rất nhiều bà hoàng hậu, công chúa của các triều Lê, triều Nguyễn cũng đi tu. Vậy họ là những kẻ thiếu ăn hay là những người muốn thêm nhiều danh vọng gì ở cửa chùa nữa? Gần đây thôi, Thượng tọa Tuệ Sĩ, Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác, Ni sư Trí Hải là những người tiêu biểu. Họ là những học giả của Phật giáo và của dân tộc Việt Nam đã nghiên cứu phiên dịch, trước tác những bộ sách rất quý mà có thể nói đông tây kim cổ. Chưa có một người Việt Nam nào sáng giá hơn như thế. Như vậy Phật giáo đã đóng góp gì cho dân tộc Việt Nam thì chúng ta đã hiểu rồi. Một người có ba cái bằng tiến sĩ như Thượng tọa Trí Siêu Lê Mạnh Thác, so với một người Việt Nam bình thường cũng chưa có, làm sao mà có thể đi so được với Phật giáo? Một ni sư Trí Hải đa tài đã chuyển dịch những bản kinh sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã làm nền tảng cho biết bao nhiêu tăng ni Phật tử ở trong cũng như ngoài nước. Một Thượng tọa Tuệ Sĩ đã làm cho Bùi Giáng phải cúi đầu khâm phục, mà ở Việt Nam chúng ta không có được một thi nhân như thế. rồi những bản văn, bản nhạc, những trước tác vân vân, chỉ chừng ấy thôi. Phật giáo Việt Nam cận đại đã có 3 bậc nhân tài cũng đủ cho ngàn đời sau sách vở vẫn còn ghi lại. Rồi Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Huyền Quang, những người đã được thế giới ngưỡng mộ và đã nhiều lần là ứng cử viên của giải Nobel Hòa Bình trên thế giới. Còn ở ngoại quốc, Phật giáo chúng ta không thiếu những nhân tài có bằng cấp tiến sĩ như cố Hòa Thượng Thích Thiện Ân, Viện trưởng Viện Đại học Đông Phương ở Los Angeles, Mỹ Quốc, Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, và dưới đó là thạc sĩ, cao học, cử nhân lại quá nhiều. Gần đây thế hệ ra ngoại quốc sau 75 có thầy Quảng Chơn ở Mỹ, đã xong tiến sĩ và hiện dạy tại đại học ở New York. Hạnh Giới tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học Hanover, Đức Quốc. Thầy Đồng Văn, sư cô Minh Huệ, sư cô Liên Tường tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ, vân vân. Với chừng ấy mảnh bằng, chừng ấy công lao học tập, họ không đủ khả năng để làm ra tiền sao, mà họ phải ăn bám ở chùa như lâu nay có nhiều người vẫn nghĩ. Hay họ lại ganh tị với người tu vì vừa được cúng dường mà vừa được trọng vọng. Đó là chưa kể những thế hệ đi sau nữa. Bây giờ có rất nhiều thầy cô giỏi để tiếp tục gánh vác sứ mạng của Phật giáo trong tương lai cả trong và ngoài nước. Lúc ấy Ma Vương và những thế lực dị giáo chắc chẳng an tâm gì khi thấy Phật giáo càng ngày càng phát triển như thế. Bởi vì những thầy cô, đệ tử của tôi đều cho học đến nơi đến chốn, học khi nào hết muốn học mới nghỉ, và dĩ nhiên nó không có điểm cuối cùng như chương trước đã có lần đề cập đến là sự học nó không làm cho người tu giải thoát được. Nhưng nếu muốn mở cánh cửa giải thoát ấy không thể thiếu sự tu và sự học mà có được. Đó là châm ngôn muôn đời của tôi, mà sau này tôi muốn những thế hệ đi sau nên noi theo đó để đi vào đời, để khỏi bị khinh khi ngạo báng là những kẻ trọc đầu này, không có văn hóa và chẳng làm nên tích sự gì, cho nên mới lấn thân vào chùa để nhận được hạt cơm của đàn Na Thí Chủ. Bây giờ ở ngoài tiệm người ta bày bán không biết bao nhiêu sách vở chỉ dẫn về cách sử dụng computer, cách nấu ăn, cách trồng cây làm vườn, cách tự xây nhà, làm hồ tắm vân vân. Nhưng khi mua sách về ta vẫn cho mắm muối, đường, bột ngọt, giống như lượng của sách vở chỉ dẫn. Nhưng tại sao món ăn nó không ngon như ta đã ăn ở trong nhà hàng nọ? Thế rồi ta đâm ra trách móc, nghĩ rằng chắc họ còn giấu mẹo gì đấy. Nhưng đâu có biết rằng những nhân duyên ngoại tại nó cũng quan trọng lắm. Ví dụ như nước nấu tại nhà mình không ngọt, rau cải không tươi vân vân, chỉ chừng ấy thôi là gia vị nó đã biến thể rồi. Thứ nữa, ta vẫn cố công nhưng thành quả nó không như ý muốn, vì nhân duyên ngoại tại cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ như khi cho cây xuống lỗ vào lúc ấy thời tiết không tốt, nên kết quả là cây không đâm chồi nảy lộc, do đó nó không giống những gì mà sách đã chỉ, lại đâm ra trách người trách trời. Trái quýt ở Giang Nam tại Trung Quốc rất ngọt và cũng đem giống ấy lên trồng ở Giang Tây, nhưng quýt kia lại chẳng ngọt. Điều ấy không phải tại quýt mà tại những nhân duyên lệ thuộc bên ngoài như đất, nước, khí hậu, vân vân. Đa phần thì chúng ta chỉ trách người thôi, chứ ít ai chịu trách mình tại sao thiếu phước, thiếu tu cho nên mới ra nông nỗi ấy. Phàm người có phước và còn phước thì làm việc gì cũng thành tựu, còn kẻ thiếu phước, thiếu tu thì làm việc gì cũng hư nát, đổ bể. Đâu phải thấy người ta tu được thành công mà mình ganh ghét đâu. Vì lẽ mỗi người có một cái phước đức và nghiệp lực riêng, không ai có thể cho thêm vào và lấy bớt đi được. Chúng ta phải hiểu điều đó thì chúng ta mới tự tại trong việc tu học và hành đạo. Nếu không, chúng ta chỉ là kẻ lữ hành cô độc, lang thang trên khắp nẻo luân hồi, chẳng biết nơi đâu là cố hương, là quán trọ cả. Nhiều khi những kẻ thù làm bạn, những người tệ hại làm thầy mình, thì quá rằng hết sức uổng công cho cuộc đời của mình vậy. Đa phần mình đòi hỏi nơi người khác mà chẳng đòi hỏi ở chính mình. Thầy đòi hỏi trò phải giỏi, cha mẹ đòi hỏi con cái phải ngoan, chồng đòi hỏi vợ phải chăm sóc việc nhà, ông chủ đòi hỏi thợ phải siêng năng, vân vân. Nhưng đâu có ai ngờ rằng kẻ đối diện kia cũng muốn mình phải có những bổn phận như thế. Do vậy Đức Phật đã chỉ cho người xuất gia và tại gia trong kinh Lục Phương là mỗi loại người như vậy đều có 5 bổn phận tương ứng với nhau. Nếu cả hai bên cùng thực hiện thì sẽ được an lạc lợi ích. Nếu chỉ một bên thì khó trông mong sự đáp ứng toàn hảo được. Có nhiều người vẫn chửi cho bỏ ghét, nhưng đâu có biết rằng cơn giận dữ ấy làm cho mình càng sân si thêm, gây biết bao nhiêu nghiệp ác tiếp tục. Trong khi đó đối phương họ vẫn an vui tự tại, vì họ đâu có biết mình chửi họ bao giờ. Cuối cùng rồi mình vẫn là kẻ khổ, bị tâm tức dày vò, khó ăn mất ngủ. Lỗi ấy không phải tại đối phương mà chính ở nơi mình. Cố Tổng thống Kennedy của nước Mỹ, người đã bị ám sát vào cuối tháng 11 năm 1963 tại Dallas, đã để lại một câu nói rất có giá trị. Đó là: bạn hãy đừng đòi hỏi rằng nước Mỹ đã làm gì cho bạn, mà bạn nên hỏi rằng bạn đã làm được gì cho nước Mỹ hay chưa. Quả thật là một câu nói tuyệt vời bất hủ. Bây giờ ta thử phân tích câu nói này vậy. Thông thường chúng ta hay đòi hỏi người này người nọ. Ví dụ như người thầy tu thì phải như thế này, ông cha cố phải như thế kia, Nico là phải như vậy, bà sơ phải như thế mới đúng, ông tổng thống làm vậy là sai, vân vân. Tất cả đều ở dưới con mắt chủ quan của mình. Ta tự vẽ ra một khuôn hình chữ nhật hay hình vuông, rồi ta lồng những gì chúng ta nghĩ là đúng đó vào trong khung ấy. Nếu những gì nằm ngoài khung, ta nghĩ rằng không đúng, tất cả đều sai. Đó là một sự nhận xét quá nông cạn, thiển cận, hẹp hòi, cần phải học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Người công dân cứ đòi hỏi nay tiền hưu trí, mai tiền mua áo mùa đông, mua áo mùa hè, tiền nghỉ hè, tiền bệnh hoạn, vân vân. Nhưng có rất ít người phải nghĩ rằng mình đã đóng thuế cho chính phủ bao nhiêu rồi, và mình đã nộp cho quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí mấy phần trăm. Ví dụ như khi bảo hiểm một căn nhà, một chiếc xe hơi thì ta khai tiền thấp xuống, nhưng khi lỡ xảy ra tai nạn, nhận lại tiền đền bù từ bảo hiểm thì ta bảo rằng tại sao mà ít quá, có phải ta tự mâu thuẫn ta chăng?